trong đó mới kể ra trưởng lão, các vị lớn tuổi này nọ được kêu là trưởng lão, các vị như cầm đầu, không hẳn là lớn tuổi nữa thôi. Có ngài Xá Lợi Phất, Maha Mục Kiền Liên là kể tên các ngài ra, Maha Ca Diếp, Maha Ca Chiên Diên. Thì Xá Lợi Phất, ngài Maha Mục Kiền Liên mình hay nghe rồi, Maha Ca Diếp, thì ngài Maha Ca Diếp này là đệ nhất đầu đà. Đức Phật đầu tiên độ ba anh em ngài Ca Diếp, thì ba anh em ngài Ca Diếp đó vốn là Bà La Môn, thì chỉ gọi là Ca Diếp thôi mới có cái tên đó. Có cái tên của mấy ngài. Còn ngài Ca Diếp sau này á, thì bởi vì ngài này đặc biệt cho nên mới có cái chữ Maha vào nữa, Đại Ca Diếp. Thành ra khi nghe Maha Ca Diếp hay nghe Đại Ca Diếp là biết là ngài Ca Diếp này là ngài chuyên tu khổ hạnh. Về sau Đức Phật nhập Niết Bàn, người ta coi như ngài Maha Ca Diếp này là thế Đức Phật, lãnh đạo tăng đoàn. Người ta coi như vậy. Maha Ca Chiên Diên, ngài này về người ta bảo là đệ nhất luận, về biện luận, luận sư. Mà trước mình có nghe cái chuyện mà ngài độ cái bà lão nghèo nàn, nghèo khổ nhất. Maha Câu Hy La, ngài này là cậu của ngài Xá Lợi Phất. Li Bà Đa, Châu Lợi Bàn Đà Già. Châu Lợi Bàn Đà Già là ngài mà học đâu quên đó. Nanda, Nanda, ngài Ananda. Ngài Ananda cũng là em của Đức Phật. Ananda là ngài Anan. La Hầu La là con của Đức Phật. Kiều Phạm Ba Đề, ngài này là chuyên môn sống trên cõi trời, tức là ngài có cái duyên được cõi trời cúng dường. Ngài có cái miệng, người ta cứ bảo là ngu thí, ngài có cái nghiệp như vậy, nhai giống như là châu nhai. Tân Đầu Lô Phả La Đọa, cái này cũng hay dùng thần thông ấy lắm. Ca Lu Đà Di, đây cũng là cái ngài này là trước khi mà Đức Phật, lúc Đức Phật còn là Thái tử, là ngài Ca Lu Đà Di này là đi theo sát với Đức Phật. Đây là một vị mà vua Tịnh Phạn giao cho cái trách nhiệm là phải làm cho Thái tử vui, đừng có làm cho Thái tử buồn, dụ cho Thái tử vui chơi nhiều. Ngài Ca Lu Đà Di này. Maha Kiếp Tân Na, Bạc Câu La. Bạc Câu La này là nói sống thọ ghê lắm. Mà cái đó là cái quả báo ngày sống 180-200 tuổi rồi đó. Cái đó là cái kết quả của những kiếp trước ngài giữ giới không có sát sinh, giữ một giới thôi. Anâu Lâu Đà cũng là anh em họ hàng với lại Đức Phật Thích Ca. Ngài này tu tập mà cứ bị hôn trầm hoài, xong là phiền quá mới lấy dây lấy gì căng mắt mình ra để khỏi ngủ, nó đâm nó bị mù luôn. Rồi Đức Phật mới bày cho ngài tu tập chỉ quán, ngài đắc được thiên nhãn thông. Anâu Lâu Đà mà rất là đẹp, đẹp tướng lắm. Như Thị Đẳng, chữ Đẳng bây giờ mình phải quen với chữ Đẳng nghe. Đẳng là vừa nói cho số nhiều, vừa nói cho vân vân. Vân vân là cũng chỉ cho số nhiều, vừa có nghĩa là bình đẳng. Đẳng là bằng, có nghĩa là đẳng cấp nữa. Như Thị Đẳng là những vị như thế đó. Đẳng là đó, đẳng là nói cho các những mà giống như vậy. Đây chỉ kể ra một số tên thôi, nó đến nhóm tăng có đến 1250 vị, giờ chỉ kể ra một số vị đó thôi, còn lại những vị khác đó là đẳng đều giống như thế, là như thị chư đại đệ tử, các đại đệ tử như vậy đó, còn như vậy nữa, còn lại đó khỏi kể ra. Tinh, tinh hay tịnh, tinh có nghĩa là cùng với. Tinh chư Bồ Tát Ma Ha Tát, bây giờ thanh văn rồi, bây giờ mới kể đến Bồ Tát. Cùng với các Bồ Tát Ma Ha Tát, trong đó có Văn Thủ Sư Lợi, Pháp Vương Tử. Văn Thủ Sư Lợi, ngài là vương tử, nhưng mà về pháp cho nên kêu là pháp vương tử. Đức Phật là pháp vương, ngài là coi như là hoàng tử đó, cho nên kêu là pháp vương tử. Văn Thủ Sư Lợi pháp vương tử. A Dật Đa Bồ Tát, A Dật Đa Bồ Tát tức là Phật Di Lặc. Càn Đà Ha Đề Bồ Tát, Thường Tinh Tiến Bồ Tát. Bây giờ chỉ trong này chỉ kể ra 5 vị Bồ Tát vậy thôi, 4 vị. Giữ là cùng với Như Thị Đẳng Chư Đại Bồ Tát, cùng với các Đại Bồ Tát như vậy. Tức là các bậc Bồ Tát nghĩa là vĩ đại như vậy. Chữ Như Thị có nghĩa là giống như trên. Cập là cũng là cùng với mấy chữ đó, tinh cập giữ đều là và với, thì nó tinh cập giữ. À, biết cái lối người xưa đó, văn người xưa người ta chuộng văn hay chữ tốt vô cùng. À, tức là văn là nhất mà buôn bán là hạng chót, à, bây giờ buôn bán là hạng nhất mà chữ nghĩa là hạng chót. Người đời này nó ngược, ngày xưa người ta chuộng chữ nghĩa. Tại sao viết một bài văn nó ăn thua là cách dùng chữ, nhất là bên Tàu họ dùng chữ, mà họ dùng chữ có thể nói trong bài văn cũng là một cái chữ vàng thôi á, và mỗi một lần đến cái chữ vàng nó dùng một chữ khác nhau, thì như vậy nó mới là vừa giỏi mà vừa hay nữa, chứ không phải lúc nào cũng lặp đi lặp lại chữ và. Thí dụ mình và tôi và anh hai anh ba để đi gặp này nọ, cái tôi với mình phải dùng cái chữ với, cái tôi mới với một anh bạn nữa về về cái lát nữa, cái chúng tôi lại gặp người khác, cái tôi cùng với anh ta nữa, và với cùng. Phải xài nhiều chữ vậy chứ lúc nào cũng và già 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 già, vừa già mà vừa và như và cơm. Thành ra văn chương cũng vậy chứ. Thành ra mình thấy tinh này rồi cập này rồi giữ này, xài rất nhiều chữ rồi đấy, nhưng mà mình biết đều là và hết rồi. Cập Thích Đề Hoàn Nhân Đẳng, Thích Đề Hoàn Nhân, à, đây là tên của vua trời Đế Thích. Thích Đề Hoàn Nhân Đẳng tức nói cho cái nhóm, nói cho số nhiều, mà Thích Đề Hoàn Nhân là cái người đứng đầu. Cũng như giờ mình nói, ví dụ ở chùa mình sư phụ đặt là viên hết thế, cái mà lúc mình nói là mấy thầy viên đó, mình nói mấy thầy viên đó. Tức là đó là nếu mà nói là tức là viên viên pháp sư đẳng đó, đẳng đó là chỉ nhóm mấy thầy viên. Còn ví dụ như thầy viên tánh là đại sư huynh, thì mà nhóm nhóm thầy viên tánh á, tức là nhóm thầy viên tánh á, tức là thầy viên tánh đẳng, viên tánh pháp sư đẳng, tức là nghe cái chữ đẳng là mình biết ngay trong đó là thế nào cũng có cái ông viên đại thầy viên duy vậy đó, đó có viên ngộ đó, cái chữ đẳng đó là nó thế cho những người kia, nó chỉ đưa ra một người làm chính thôi. Thích Đề Hoàn Nhân Đẳng nghĩa là vậy. Vô lượng chư thiên, vô lượng chư thiên đại chúng câu, vô lượng chư thiên câu là cùng với đại chúng. Chữ câu thường là để đằng sau, chữ câu bao giờ cũng để đằng sau, cùng với cái gì thì cái chữ câu thường là để đằng sau. Nhĩ thời, chữ nhĩ thời là vào lúc đó. Phật cáo, cáo là báo cáo đó, cáo là nói cho biết. Phật nói với Trường Lão Xá Lợi Phất, nói với lại Trường Lão Xá Lợi Phất. Giờ Phật bắt đầu nói kinh. Kinh như vậy trong đạo Phật gọi là vô vấn tự thuyết, tức là không có ai hỏi mà tự nói. thường thường á là phải có người hỏi, nhưng mà có nhiều cái kinh á không có cần ai hỏi, Đức Phật tự nói rồi. Tùng là từ, thị Tây Phương, nãy mình mới học chữ thị là, nhưng mà thị ở đây không phải là, thị ở đây là này, đây. Tùng thị Tây Phương, thường thường nó đi trước một danh từ, là Tây Phương là phương Tây, phương Tây này thì gọi là thị Tây Phương. Ví dụ chỗ, chốn hay chỗ là xứ, chỗ này là thị xứ. À, vậy nhân là người, cái người này là thị nhân. À, nhớ chữ thị mà nó đi trước những danh từ như vậy vậy đó, thì nó là chữ này, nó là một chữ tính từ chỉ thị. Thị Tây Phương là cái phương Tây này, tức là Đức Phật đang ngồi, Đức Phật đang ngồi ở đây, thì cái chỗ mà Đức Phật ngồi, cái phương Tây của cái chỗ Đức Phật ngồi đó là cái phương Tây này. Chứ thực ra phương hướng nó tùy, nhưng mà lấy Đức Phật làm trung tâm á, thì Đức Phật ngồi đâu mà cái phương Tây thì ở cái chỗ đó, ở cái chỗ Đức Phật ngồi đó thì gọi là cái phương Tây này. Tùng là từ, từ cái phương Tây này, hay có nghĩa là theo á, từ cái phương Tây này. Quá là qua khỏi, đi qua, đi quá. Thập vạn ức Phật độ, thập vạn là 10 vạn, ức là ức, Phật độ là cõi Phật. 10 vạn ức, vạn là 10 ngàn, 10 và 10, 10 ngàn là 100 ngàn, phải không? 100 ngàn. Bây giờ ức, ức nó có 3 cấp bậc, mày muốn lấy cấp nào cũng được hết. Đó. Ức nó có nghĩa là 100 ngàn. Đó. Nó có nghĩa là 1 triệu. À, mình muốn lấy cái cấp nào vậy, chữ ức nó không có được. Đó. Nó là 100 ngàn, 1 triệu. Đó. Và nó có nghĩa là 10 triệu. Thì giờ mình 100 ngàn rồi. Thôi thì mình khiêm nhường, mình cho 100 ngàn này, nói nhiều quá dân chúng ớn, sợ. 100 ngàn nhân 100 ngàn nữa là mấy? Hả? Hả? Bao nhiêu tỷ? 9 số 0. 1 tỷ. 1.000 triệu là 1 tỷ. Đó. 6 số 0 là 1 triệu. 3 số 0 nữa là 1.000 triệu, tức là 1 tỷ. 1 tỷ cõi Phật. Đó là khiêm nhường. Còn nếu lấy cái hết mức của cái ức á, biết đó. À, qua khỏi bằng đó cõi Phật, mà mỗi một cõi Phật đó là như thế nào, à, gọi cõi Phật làm sao? Thường thường cõi Phật gọi là Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới là một cõi Phật. À, tại vì một cái năng lực mà cũng như một vị vua đó, người ta có quyền năng nó bao trùm cho một cái đất nước, à, thì cái đất nước nó kêu là cõi của cái ông vua đó. Bây giờ cái năng lực mà bao trùm của Đức Phật, cái trí giác của Đức Phật nó bao trùm đó, thì nó bao trùm Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới. Một cái Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới như vậy đó là một cái cõi Phật, có thể nói đó. Vì Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới là nó tính theo cái gì, là tính theo cái hữu tình, cái tâm thức của hữu tình, cái trí giác của vị Phật nó có thể thấu suốt từ cái gốc cái trong tâm của người ta mà nó ra cho đến cái mà thô thiển nhất, đó là tất cả mọi cái hoạt động con người. Thì nó chia ra như vậy, tức là những người nào mà cái tâm nó thô nhất, mà tâm nó thô tháo này nọ gì lắm, thì nó thành địa ngục, thành ra cái tâm giác nó bao cả địa ngục, rồi cứ nó lên dần địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, đến đến loài người, loài súc sinh là loài người, nó đến chư thiên, rồi tâm nó bắt đầu thanh tịnh dần, nó vào trong cõi sắc, cõi vô sắc, cái Đức Phật bao hết. Thì cái Tam Thiên Đại Thiên thì bao giờ mình học nhị khóa hiệp giải, giờ đến nó giờ học nghe cái nghĩa trước thì sẽ nghe rõ cái Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới đó, nó kỹ hơn. Thì chỉ nói đại khái là một cái cõi con người làm trung tâm á, Thì cõi con người nó có bốn châu bao quanh cái biển, nó nằm trong cái biển, ở giữa cái biển là núi Tu Di, đó là vũ trụ luận của đạo Phật đó. Bốn phương đông tây nam bắc nó có bốn châu, bắc châu là không có Phật pháp đó. Thành ra hộ pháp không bao giờ đến đó hết. Rồi trên núi Tu Di, lưng chừng núi Tu Di đó là tứ thiên vương, đỉnh núi Tu Di là Đao Lợi, là Đế Thích. Ở trên bắt đầu vượt qua khỏi núi Tu Di là ở trên không á, ở trên không như vậy đó là Dạ Ma Thiên. Qua khỏi Dạ Ma Thiên là Đâu Xuất Thiên, Di Lặc Bồ Tát trụ Đâu Xuất Thiên đó. Qua khỏi Đâu Xuất Thiên nữa là Tha Hóa, Hóa Lạc Thiên, là cõi trời thứ năm nữa. Qua khỏi Hóa Lạc Thiên là Tha Hóa Tự Tại Thiên, là Ma Ba Tuần. Qua khỏi đó nữa là vào Phạm Thiên đó, tức là thuộc cõi sắc đó. Thì Đức Phật trùm, tức là một cái thế giới của Phật là nó trùm từ từ cõi sắc trở xuống. Tại vì cái cõi vô sắc đó, nó không có sắc tướng nữa. Nó trùm trở xuống như vậy. Rồi mình học thì giờ học thì nó nghe, rồi chỉ biết đại khái một cái cõi Phật như vậy. Mà đó là mới nói chỉ là một một tiểu thế giới thôi. Còn Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới, nghĩa là không biết đó, tức là ba lần đó, ba lần, tức là 1.000 × 1.000 × 1.000, nó mới kêu là tam, rồi nó kêu là thiên là ngàn, 1.000 × 1.000 × 1.000 như vậy đó. Mà mỗi một cái thế giới là mình vừa nghe đó, mà nó ba lần 1.000 lần lên như vậy đó, nó là một cõi Phật. Giờ qua khỏi qua khỏi gọi gọi là 1 tỷ cõi Phật, nghe cho nó nói chứ, 1 tỷ cõi Phật như vậy. Lúc bây giờ mới có thế giới, hữu thế giới danh viết, có một thế giới tên gọi là, chữ danh có nghĩa là tên gọi hay là tên. Khi nó là động từ thì nó có nghĩa là tên gọi, gọi là. Đôi khi định nghĩa người ta cũng dùng chữ danh này, nghĩa là. Nhưng mà đây mình chỉ cứ học nó là tên gọi là. Còn nếu nó là danh từ thì nó có nghĩa là tên. Viết nó là đó. Danh viết nó đi với nhau, danh viết là gọi là. Chờ chữ viết nó chỉ nói là. Nó chỉ là mở đầu một cái tên gọi, mở đầu một cái câu nói, nó nói chữ viết. Nhiều khi đó ha. Thì tên gọi là cực lạc. Cực lạc có nghĩa cực này là hết sức, chứ không phải cực là khổ cực nghe. Hết sức, vô cùng, cùng cực. Lạc là an lạc, sung sướng. Kỳ độ, bây giờ chữ chữ độ, độ là cõi. Tiếng Hán nó chỉ là chữ thổ thôi, nhưng mà trong đạo Phật đọc nó là độ. Chữ kỳ này ha, chữ kỳ giống như cái chữ thị mình học nãy đó, nhưng mà chữ kỳ thường thường nó hay chỉ cho chữ kia, chữ thị nó là đây này, chữ kỳ nó là kia, chữ kỳ với chữ bỉ, chữ kỳ khi nó nói chung hết, tức là kỳ độ là cái cõi đó, chữ kỳ đó. Mình cứ nắm mấy cái chữ này đi thì sau này mình nghe cái âm Hán đó, mình sẽ rõ ràng. Kỳ độ hữu Phật, cái cõi đó có một vị Phật hiệu, hiệu là A-di-đà. Kim hiện tại thuyết pháp, kim là giờ đây, hiện tại là hiện tại đây, hiện tại giờ đây, đang thuyết pháp. Hiện giờ Đức Phật A-di-đà đang thuyết pháp ở cõi đó.